Chương 6. Kiểm tra thực lực thành phố Dương Châu, tiểu khu Minh Nguyệt, tại nhà La Phong. Trong phòng khách, La Phong đang ăn cơm tối cùng cha mẹ và đệ đệ hắn. Bàn ăn tràn ngập tiếng cười. Lần đầu tiên khi La Phong tiến vào khu vực hoang dã chỉ mất 7-8 ngày mà thôi. Còn lần này lại đi gần 2 tháng. Mặc dù trong thời gian đó hắn vẫn liên lạc với cha mẹ cùng đệ đệ qua điện thoại, nhưng cảm giác khi được gặp mặt dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với liên lạc bằng điện thoại rồi. Sau buổi cơm tối, tại phòng của đệ đệ La Hoa, đang viết cái gì đó, La Phong nhìn thấy chương trình Word trên laptop của đệ đệ đầy ắp chữ. Liên hỏi, kiểm tra xem việc kinh doanh cổ phiếu trong tháng này, lời lỗ ra sao, làm hoàn thiện hơn lý luận kinh doanh cổ phiếu của em. La Hoa vừa cười vừa nói, anh hai, thật ra một người chỉ cần mất vài tháng là có thể tìm ra phương pháp kinh doanh cổ phiếu cơ bản rồi. Chỉ là muốn hoàn thiện phương pháp kinh doanh này thì phải kinh nghiệm qua thực tế rất lâu mới có thể hoàn thành. La Phong cười ha hả, La Hoa, em có nói với anh mấy thứ đó, anh cũng chẳng hiểu. Được rồi, 3 tháng gần đây kinh doanh ra sao, gần đây thị trường không tốt lắm, bảng điểm cũng tụt xuống 10, bất quá cổ phiếu mà em chọn cũng là loại tốt nhất, thông qua việc mua bán nhanh. 3 tháng gần đây cũng lời được khoảng 50, nét mặt La Hoa có một tia tự tin. Thấy vậy La Phong cũng cười. Kỳ thật đối với chứng khoán hắn cũng đã tìm hiểu sơ qua trên mạng. Thị trường chứng khoán trên toàn địa cầu hôm nay, bởi vì ở khu vực khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, có thể có nên cổ phiếu tăng cao, cũng có nơi cho bị quái thú xâm hại, nên cổ phiếu hạ xuống rất khoa trương. Với tình hình này, thì kinh doanh cổ phiếu khó có thể mở rộng được. À, nói cách khác, tiền lời em thu được là 1.000 vạn sao, La Phong kinh ngạc nói, 3 tháng trước bị La Fontaine giết được. Liệp sát giả cũng có lời kha kha, nên sau khi trở về liền cho đệ đệ 2.000 vạn. La Phong tuy rất tin tưởng đệ đệ, nhưng cũng không dám một lần đưa cho nó nhiều tiền, để đề phòng trường hợp nó bị lỗ nặng. Ừ, không tệ. La Phong cầm lấy di động, nhanh chóng mở ra trang mạng, ngân hàng chuyển khoản, bíp, bíp. Đệ đệ của La Phong kinh ngạc nhìn vào điện thoại, liền thấy một tin nhắc thông báo, số dư trong tài khoản của bạn vào 21/51 ngày 3 tháng 11. Là 3.206 tệ trừ đi phí chuyển khoản vào 5.000 vạn. Hiện tại tài khoản là 50 không tệ thống ngân hàng. Hiện tại tài khoản là 50 không tệ thống ngân hàng. Anh hai, 5.000 vạn sao? La Hoa khiếp sợ nhìn về phía ca La Phong. 5.000 vạn cũng không phải là một con số nhỏ. Phải biết hoa hạ tệ hiện nay đang rất có giá. Tỷ suất hối đối so với địa cầu tệ cũng chỉ là 35 mà thôi, vậy mà cao sao? Trong nước hoa hạ để cho những đại phú hào xuất ra 5.000 vạn để doanh là vì khó khăn đến nhường nào. La Hoa cố gắng lên, anh rất xem trong em a. La Phong cười hắc hắc. Vâng, La Hoa hai mắt tỏa sáng, gật đầu thật mạnh. Kiểm soát một tài khoản lớn như thế kinh doanh ở thị trường chứng khoán, làm cho La Hoa có một loại cảm giác thành tựu. Vì hai chân bị tàn tật, nên hắn đã sớm xem thị trường chứng khoán là một loại sự nghiệp. Từ mấy năm trước hắn đã bắt đầu chơi cổ phiếu, từ ngắn hạn, trung hạn thậm chí là dài hạn. Còn có khu vực chứng khoán hắn cũng đã chơi thử. Từ từ, hắn đã xác định được con đường của riêng mình. Có thể nói hắn sẽ là một bậc thầy cổ phiếu trong tương lai. Còn lão CC là bậc thầy chém gió. Chỉ có điều trong thị trường chứng khoán ngay cả những bậc thầy cũng có khi bị rớt đại. Bởi vì việc này đối với phương pháp, tố chất tâm lý đòi hỏi rất cao. Em nên nghỉ sớm một chút. La Phong cười nói rồi lên lầu. 5.000 vạn đối với La Phong chẳng là gì. Trong 2 tháng khổ luyện đồng thời cũng bán, nhưng nguyên liệu của quái thú, tiền lời của hắn đã hơn 8.000 vạn. Loại tốc độ kiếm tiền này làm cho rất nhiều võ giả hâm mộ, nhưng cũng đành chịu, vốn dĩ phương pháp của La Phong bọn họ không thể nào làm theo được. Dù sao La Phong cũng là tinh thần niệm sư, mà La Phong nếu thật sự muốn kiếm tiền, lấy năng lực tinh thần niệm sư của hắn dư sức, giết được rất nhiều quái thú cấp thú tướng. Đêm qua mùa to, khiến tối nay ánh sao đầy trời, chiếu thẳng vào phòng luyện võ ở lầu 2. Trong tay La Phong đang cầm huyết ảnh chiến đao lần lượt vuông đao, tần suất vuông đao cũng cực cao. Hơn nữa, mỗi lần như vậy, La Phong đều thi triển ra đệ dị trọng của cửu trọng lôi đao. Vì trước đó hắn đã khổ luyện hơn 20 giờ tại căn cứ tiếp tế, cho nên với nhiều lần vuông đao toàn lực như vậy chỉ mới nửa giờ đã làm cả người hắn mệt lã. Lập tức, La Phong tiến hành tu luyện thuật đạo dẫn, cửu trọng hồn nguyên. Cuối cùng lại tu luyện phương pháp tu luyện gian nguyên năng, ngũ tâm hướng thiên, suy, đang khoanh chân ngồi, ngũ tâm đều hướng lên trời. Trên mặt La Phong không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi một tế bào trong cơ thể đều tựa như rất đối khác, đều điên cuồng thôn phệ năng lượng vũ trụ. Lúc luyện thành đệ nhất trọng của cửu trọng lôi đao, tốc độ tu luyện của ta gần như gia tăng gấp đôi. Mà hiện tại đã luyện thành đệ nhị trọng, tế bào trong toàn thân tự hồ càng thêm đói khát, càng hấp thu nhiều hơn chén nguyên năng. Từng giây trôi qua, một lúc sau, tế bào trên toàn thân tựa như cực kỳ vui sướng, dường như chúng cũng không thể tiếp tục hấp thu được nữa, có lẽ đã ở vào trạng thái bão hòa rồi. Ta luyện thành đệ nhất trọng, tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi. Luyện thành đệ nhị trọng tuy tốc độ tu luyện không nhanh bằng đệ nhất trọng, nhưng cũng gia tăng được 1/3, La Phong thầm than không thôi. Cửu trọng lôi đao, quả nhiên là nghịch thiên. Phối hợp với thuật đạo dẫn làm cho tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Đầu tiên là khổ tu ở nhà 1 tháng, sau đó lại tiến vào khu vực hoang dã 2 tháng. Không biết thực lực của ta đã tăng tới mức nào rồi nữa. La Phong có chút mong đợi. Trong 3 tháng này, tiến bộ của La Phong cũng rất khoa trương. Dù sao, hắn là một tinh thần niệm sư, mỗi một ngày tinh thần niệm lực đều lặng lẽ cải tạo thân thể của hắn. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến thực lực của tinh thần niệm sư tăng nhanh, sư tăng nhanh. Kế tiếp, La Phong lại tu luyện cửu cấp công pháp, cửu trọng lôi đao, hơn nữa hắn lại có 2 tháng rèn luyện sinh tử, 3 thứ kết hợp lại. Làm tốc độ tu luyện của La Phong so với những võ giả tương đối ưu tú bình thường, cũng đều nhanh hơn 5-6 lần. Ngày mai ta phải đến hội quán cực hạn kiểm tra một phen, xem thử thực lực của ta đã đạt đến trình độ nào rồi. La Phong cũng muốn kiểm tra thử một lần thử, xem kết quả khổ tu của mình ra sao. Hơn 5 giờ sáng, La Phong liền đi đến hội quán cực hạng phong tử. Sao xuống sớm thế? Một vài võ giả đang luyện công buổi sáng trong tiểu khu nói. Phong tử, nghe nói 2 tháng gần đây ngươi buôn bán phát đạt lắm à. Ngươi phải mời các huynh đệ trong tiểu khu ăn một bữa, vui vẻ một phen mới được à. Không ít võ giả vui vẻ chào hỏi. Lần La Phong dựa vào liệp sát giả, Ngân Nguyệt Hung Lan kiếm lời không ít, nhưng lại không ai biết, chỉ là trong 2 tháng qua, La Phong điên cuồng tàn sát quái thú cấp thú binh, cũng làm cho đám võ giả nhận ra La Phong, chính là nhân vật số 1. Trong 2 tháng mà có thể gần 1 vạn quái thú, chiến tích này có thể nói là phong cuồng, cho nên đặt cho hắn ngoại hiệu là Phong Tử, cũng không có gì lạ. Cũng do vậy mà mọi người đối với La Phong rất là tôn trọng. Cho dù có là kẻ ngốc đi nữa mà liên tục giết gần 1 vạn đầu quái thú, thì kinh nghiệm cùng thủ đoạn đều sẽ rất cao minh. Dù sao thì quen tay hay việc mà, ok, không thành vấn đề, buổi tối hôm nay đi luôn thế sao? La Phong ha hả cười nói. Đi vào hội quán cực hạn, nữ tiếp tân tại đại sảnh của hội quán vừa thấy La Phong liền gọi. La tiên sinh, sao sớm vậy? Tầng trên của hội quán còn chưa có người nào. Ngài muốn uống gì, ta cho người mang lên. Không cần, chuẩn bị cho ta một ấm trà, để lát ta trở xuống rồi dùng. La Phong cười rồi nhanh chóng lên lầu. Tầng 6 hội quán cực hạn, nhìn phòng luyện võ to lớn ở tầng 6 này, La Phong cũng cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn khảo hạch chuẩn võ giả cũng là tiến hành ở đây. Không nghĩ tới chỉ như chớp mắt mà từ chuẩn võ giả đã trở thành võ giả tinh anh. La Phong trước tiên mở máy kiểm tra lực quyền, rồi lại mở máy kiểm tra tốc độ. Sau khi mở máy kiểm tra tốc độ, La Phong bình tĩnh đứng trên đường chạy. Xem thử hôm nay thực lực của ta tới mức nào, đang bình tĩnh đứng trên đường chạy, chỉ nghe phù một tiếng liền thấy La Phong tự như đạn rời súng trong nháy mắt đã vượt qua đường chạy, rồi giảm tốc độ từ từ mới ngừng hẳn. La Phong đi đến bên cạnh máy kiểm tra tốc độ, màn hình hiển thị 78,60 m/s không tồi. Hai mắt La Phong sáng lên, thông thường 60 m/s chính là tố chất thân thể đạt tới mức cơ bản của cao cấp chiến sĩ, còn 90 m/s được xem là mức cơ bản của sơ cấp chiến tướng. Kiểm tra thử lực quyền đã. La Phong đi đến bên cạnh máy kiểm tra lực quyền, hít sâu một hơi rồi đột nhiên phát lực, bùm bùm, nắm tay nhanh như đạn pháo anh kích lên quyền bá. Quyền bá chấn động một cái, trên màn hình liền hiện ra con số 6.121, bình thường 4.000 kg là mức căn bản của cao cấp chiến sĩ, còn 8.000 kg là mức căn bản của sơ cấp chiến tướng, dĩ nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn đại khái thôi. Bởi vì hiện nay để phán đoán thực lực không phải dựa vào tố chất thân thể, mà là dựa vào chiến tích khi giết quái thú để phán đoán. Dù sao tố chất thân thể cũng chỉ có thể xem như là một bộ phận thực lực mà thôi. Thử xem lực lượng của cửu trọng lôi đao, La Phong hồi phục hô hấp. Sau đó ánh mắt đột nhiên trừng to, hai chân phát lực, cả phòng luyện võ cũng có chút chấn động. Lực lượng cường đại từ hai chân truyền tới phần eo lưng. Group, group, group. Xương sống của La Phong từng cái liên tiếp chống lên nhau, lực quyền mạnh mẽ truyền lên cánh tay phải, đồng thời phần eo lưng cùng các vị trí trên lưng tựa như mặt nước gợn sóng, liên tiếp chấn động phát ra lưỡng đạo ám kình, kình lực liên tiếp, cửu trọng lôi đao, đệ nhị trọng, 21 thành lực lượng, bạo phát. Trong lúc nắm tay La Phong chém ra đồng thời tốc độ không ngừng tăng vọt, mang theo một cổ khí bạo mãnh liệt nện lên nắm đấm đặt trên máy kiểm tra lực quyền. Âm, 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 âm. Nắm đấm ngã xuống hơn phân nửa rồi mới từ từ thẳng lên lại. Trên màn hình cuối cùng cũng dừng lại, hiển thị ra một hàng số 1292.8kg. Rất tốt, trên mặt La Phong lộ vẻ tươi cười, gấp 21 lần 6.121 chưởng sát là 1.285 bún. Chẳng qua lực quyền phát ra là một con số không chính xác lắm, có đôi khi cao hơn một chút, có lúc lại thấp hơn một chút, việc đó vốn rất bình thường. Có thể nói lực quyền khi bạo phát của La Phong cũng gần đạt tới 1.300kg. Lực lượng thân thể của mình là cao cấp chiến sĩ, tin rằng nếu dùng kỹ xảo phát lực của Cửu Trọng Lôi Đao sẽ đạt tới sơ cấp chiến tướng hơn nữa, còn vượt xa mức khởi đầu là 8.000kg. Lực quyền của sơ cấp chiến tướng nằm trong khoảng 8.000, còn khoảng 8.000. 1.600, bài kiểm tra cuối cùng là tốc độ phản xạ thần kinh. La Phong tiến vào phòng kiểm tra phản xạ thần kinh, trực tiếp chỉnh tới cấp độ sơ cấp chiến tướng, rồi cài đặt, khởi động sau 5 giây, sau khi nhấn vào nút màu đỏ. La Phong liền nhanh chóng chạy vào trong quang cầu, đứng đợi bên trong. Khoảng 5 giây sau, véo, véo, khẩu súng máy dùng để kiểm tra phản xạ thần kinh bắt đầu vận chuyển, không ngừng gia tốc, cho đến khi đạt tới một tốc độ kinh người. Ngay sau đó trong 10 nòng súng, liên tiếp bắn ra những viên đạn cao su, cực nhanh bắn vào trong khối cầu hồng quang. Nhanh thật, La Phong đứng tại trung tâm của vòng tròn, hồng quang nhanh chóng di chuyển, bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ thoải mái. Nếu tìm một người có cùng tốc độ phản xạ thần kinh như La Phong chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện những động tác nhẹ nhàng như hắn được, bởi vì thân pháp của La Phong đã đạt tới nhập vi cấp. Nương theo năng lực khống chế của nhập vi cấp, hắn có thể nâng khả năng né tránh của mình lên mức cao nhất. Phốc, phốc, bị trúng liên tiếp hai viên đạn, nhưng La Phong cũng không chút lơ là vẫn tiếp tục né tránh. Sau một phút, khẩu súng từ từ giảm tốc độ rồi ngừng hẳn. La Phong liền đi đến vị trí màn hình, nhìn kỹ, hả? Trong một phút trúng đạn 21 lần, không chạm vào hồng quang, loại yêu La Phong đối với thành tích này cũng rất kinh ngạc. Không ngờ kết quả kiểm tra phản xạ thần kinh ở cấp độ sơ cấp chiến tướng của mình lại đạt được loại ưu, có thể thấy được hiệu quả của nhập vi cấp mang lại. Thực ra loại máy kiểm tra phản xạ thần kinh này nói đúng ra chính là dùng để kiểm tra năng lực né tránh, mà năng lực né tránh cùng với tốc độ phản xạ thần kinh, ý thức đều có mối liên hệ với nhau. Có điều đây là phương pháp kiểm tra hiệu quả nhất. Tốc độ 786 ms, lực công kích 6.121 kg, khi bạo phát có thể đạt đến 1.300 kg. Kết quả kiểm tra phản xạ thần kinh sơ cấp chiến tướng ưu tú La Phong đối với kết quả kiểm tra rất hài lòng. Hắn biết rõ tố chất thân thể của mình chỉ mới đạt được cao cấp chiến sĩ mà thôi. Có điều nhờ vào kỹ xảo pháp lực của Cửu Trọng Lôi Đao cùng thân pháp nhập vi cấp phụ trợ mới có thể làm cho lực công kích cùng phản xạ thần kinh của hắn đạt tới cấp độ sơ cấp chiến tướng. Sau khi kiểm tra xong, La Phong mang tâm trạng vui vẻ đi xuống lầu. Tại quán bar bên cạnh đại sảnh lầu 1 đang có vài gã võ giả ngồi nói chuyện phiếm. Phong Tử, La Phong, quán trưởng Ô Thông cũng trong đám đó cười nói, sáng nay ngươi tới có phải để xem khảo hạch của chuẩn võ giả? Mấy lần trước ngươi không đến, lần này rất đúng lúc, đến khi đó chúng ta cùng xem thử đám người mới vượt qua khảo nghiệm như thế nào. Hay là lúc đó ngươi đưa ra khảo nghiệm cho bọn hắn được chứ? La Phong giật mình, khảo nghiệm chuẩn võ giả? Đúng vậy, hôm nay là ngày 1 tháng 12, chính là ngày khảo hạch chuẩn võ giả mỗi tháng một lần. Yeah, mỗi tháng một lần,